tịnh, bình đẳng. Do vậy ta biết, hết thảy lỗi lầm đều do chúng ta ngỡ hình bóng là thật. Thấy kim cương châu báu trên màn hình, bạn hận chẳng thể đoạt lấy ngay lập tức, đó là thứ của ta. Trông thấy thứ không thích, bèn sốt ruột toan đập vô mặt nó. Kết quả là màn hình TV bị đập nát bét, tay bị thương, máu chảy ròng ròng, mà vẫn không biết gì sao. Hiện thời hết thảy lũ chúng sanh chúng ta, suốt ngày từ sáng đến tối làm chuyện ngốc nghếch này, chẳng biết tất cả các cảnh giới đều không. Đó là điện ảnh lập thể, trọn chẳng thể được, chẳng có một pháp nào để có thể đạt được. Chúng ta thấy màn chiếu của phim ảnh là mặt phẳng, cớ sao nay nhìn vào chúng lại thấy là hình ảnh lập thể, trọn chẳng thể được. Nếu quý vị tu từ chỗ này sẽ kiến tánh. Khi kiến tánh, tu mà chẳng tu, chẳng tu mà tu. Người niệm Phật chúng ta giống hệt như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Giết trọn sáu căn, tịnh niệm liên tục. Giết trọn sáu căn là vô tu, vô niệm, tịnh niệm liên tục là hữu niệm. Niệm A-di-đà Phật chẳng ngừng là niệm mà vô niệm mà niệm. Hai dòng trước trong đoạn này nói về sự, hai dòng sau giảng về lý, giảng chân tướng sự thật. Chẳng có thiện hay ác, chẳng có tu, chẳng có chứng. Chính vì chân tướng sự thật là như vậy, nên quý vị mới có thể một bước lên trời. Đạo lý của pháp môn tịnh độ niệm Phật được kiến lập trên cơ sở này. Dùng một câu Phật hiệu để thay thế hết thảy các niệm, bất luận niệm ấy là thiện hay ác, thiện và ác đều là không. Chỉ có một câu A-di-đà Phật, hết thảy những điều khác đều xa lìa. Đó là một bước lên trời, ngay lập tức khôi phục bổn tánh. Do vậy, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới viên chứng ba món bất thoái, mới lên trọn bốn cõi, đạo lý là như thế đó. Ở đây Đại sư kết luận ấy cổ nhân cũng đã nói, sở dĩ nhất niệm bất sanh, thị chân tinh tấn. Cổ nhân có một bài kệ như sau: nhược khởi tinh tấn tâm, thị vọng phi tinh tấn. Nhược năng tâm bất vọng, tinh tấn vô hữu nhai. Đó là đúng. Quý vị khởi tâm tinh tấn thì cái tâm tinh tấn ấy là vọng tưởng. Trong tâm thanh tịnh đã có một vọng tưởng tồn tại, làm sao có thể gọi là tinh tấn cho được? Chẳng thể gọi là tinh tấn. Lục tổ nói vốn chẳng có một vật, quý vị đã có một vật. Nếu quý vị tinh tấn thì vật ấy là vô minh, là điên đảo, không thể gọi là chân tinh tấn được. Do vậy, đối với hết thảy các kinh, hết thảy các lời do Đức Phật đã nói về sau này, được ghi chép thành văn tự nhiều ngần ấy, quyết định chớ nên chấp tướng. Hễ chấp tướng là trật. Điều này là chuyện bất đắc dĩ, chẳng có cách nào, là một thứ phương tiện giống như cột mốc chỉ đường. Quý vị coi cột mốc chỉ đường là mục tiêu thì sai mất rồi. Nhìn cột mốc chỉ đường rồi đi tiếp, chẳng cần phải quan tâm đến nó. Chúng ta nghe kinh điển và ngôn ngữ của Phật, nghe rồi đừng nên suy tưởng, chẳng cần quan tâm đến, quý vị đi tiếp là đúng. Nếu quý vị dừng lại suy nghĩ một chút, ghim nó trong đầu óc quý vị sẽ trở thành đống rác, chồng chất cả một đống lớn rác của Phật. Đấy là một lỗi lầm rất ư là lớn. Tu học Phật Pháp khó khăn. Nói thật ra, khó là khó ở chỗ này. Rất nhiều người đã hiểu lầm Phật Pháp. Chúng ta lại xem ý nghĩa thứ hai. Nhị thị lợi tha, dị đa chúng sanh, do dị di năng. Đây là nói hóa độ rất nhiều chúng sanh. Vẫn chưa phải là khó khăn. Độ một chúng sanh ấy chẳng nghe lời. Tuy chẳng nghe vẫn chẳng bỏ cuộc. Điều này rất khó. Quả thật chẳng dễ dàng. Kim giết dị nhất chúng sanh, thiểu thời dị nhất chúng sanh, do dị di năng. Thiểu thời là thời gian ngắn, dành một thời gian ngắn vì một chúng sanh thì vẫn chưa phải là khó. Kim giết vô lượng kiếp, đa kiếp nhi dị khả hóa độ, diệt dị di năng. Kim giết do bất thọ hóa nhi bất khí xả, bất khí xả do dị di năng. Kim giết vô nhất niệm khí xả, như thị tinh tấn, cánh vô thoái đọa. Cố danh giết thượng. Quý vị thấy từng tầng tỷ dụ cho thấy Bồ Tát quả thật là từ bi đến cùng cực, tinh tấn đến tột cùng. Đặt điều này ở đầu kinh. Nói cách khác, vừa mở đầu đã dạy chúng ta điều kiện cơ bản để học Kinh Di Đà. chúng ta có trọn đủ những điều kiện ấy hay không? Những điều kiện ấy chẳng trọn đủ, chẳng có tí kiên trì nào, sẽ chẳng thể vãng sanh. Căn bệnh lớn nhất của thế hệ hiện thời là thiếu lòng kiên trì, chẳng biết tu hành là gì. Quý vị hãy đọc Thiền Lâm Bảo Huấn. Thuở ấy, tôi đến Đài Trung cầu học với thầy Lý. Thầy Lý chỉ định tôi đọc bộ sách thứ nhất là Thiền Lâm Bảo Huấn. Lúc ấy rất khổ, Thiền Lâm Bảo Huấn không có bản lưu hành riêng. Tôi phải sao từ Đại Tạng Kinh. Dường như tôi sao không nhiều lắm, vì chỉ có văn bản chứ không có chú giải. Thuở ấy tôi dùng bản Tần Già Tạng. Bản hiện thời rất tốt, lại còn có chú giải, tức Thiền Lâm Bảo Huấn bút thuyết, chú giải soạn rất tỉ mỉ. Thiền Lâm Bảo Huấn có tất cả hơn 300 điều, hơi giống như Thái Căn Đàm, rất có ý vị, đọc rất cảm động. Toàn là dạy người khác phải biết phát tâm ra sao, thân cận thầy bạn như thế nào. Tôi có ấn tượng sâu đậm nhất khi đọc chuyện Một Người Tham Học. Người này phẩm hạnh lẫn học vấn đều tốt đẹp, nhưng lão hòa thượng và ông ta đúng là giống như oan gia đối đầu. Nhìn kiểu nào cũng chẳng thuận mắt, vô duyên vô cớ chửi đánh ông ta. Nhưng ông ta rất hay, khinh nhục thế nào vẫn chẳng bỏ đi, vẫn ngồi trong hội nghe kinh. Có một hôm, lão hòa thượng đem nước rửa chân trút lên người ông ta từ đầu đến chân. Ông ta vẫn nín chịu, vẫn không bỏ đi. Cuối cùng, lão hòa thượng thấy vậy rất cáu, trực tiếp hạ lệnh đuổi ông ta đi, để ông ta không còn cách nào nữa. Ông ta có đi hay không? Vẫn không đi. Ông ta tìm chỗ ở bên ngoài chùa, tới nghe giảng kinh từ ngoài tường qua cửa sổ, vẫn chẳng bỏ đi. Lão hòa thượng cũng biết như vậy. 3 năm trôi qua như vậy, lão hòa thượng muốn truyền pháp, giống như Ngũ Tổ truyền pháp, muốn tìm một người kế thừa để truyền pháp. Những đại đệ tử đều tưởng là chính mình sẽ được chọn. Kết quả là lão hòa thượng tuyên bố tìm người ấy từ bên ngoài về truyền pháp cho người ấy, ngoài dự liệu của mọi người. Đại chúng mới hiểu lão hòa thượng vùi dập đủ mọi cách nhằm bồi dưỡng đức hạnh cho người ấy. Ông ta được lão hòa thượng nhìn trúng nên mới cố ý đày đọa như thế, cuối cùng truyền pháp cho ông ta. Vì thế, nhất cử nhất động của ông ta, lão hòa thượng đều biết rõ. Do vậy chúng tôi rất cảm động. Vì vậy, học đạo thường thân cận một vị thầy tốt. 4-5 năm thầy chẳng nói một câu nào, mà sai quý vị làm những việc khổ sở nặng nề, có kẻ chẳng nín nhịn được. Ta đến đây để cầu pháp, nhưng thứ gì cũng chẳng cầu được, lắc đầu bỏ đi. Muốn đi thì để cho người ấy đi. Đó là gì? Người chẳng thể đào tạo được, thiếu lòng kiên trì là kẻ chẳng thể thành tựu. Do vậy cũng biết tu hành thì điều đầu tiên là tu gì? Tu nhẫn nhục 3 la mật. Nhẫn nhục 3 la mật tu thành, những gì quý vị đạt được chẳng bị mất đi. Bởi lẽ hết thảy các pháp do nhẫn mà thành. Nếu quý vị không có trình độ công phu này, lão hòa thượng dạy quý vị này nọ, đến cuối cùng sẽ ra sao? Quý vị ham cao chuộng xa, kiêu căng ngạo mạn, ngỡ chính mình chẳng ai sánh bằng, rốt cuộc thân bại danh liệt. Kết quả tất nhiên là như vậy. Vì thế, người nào là pháp khí? Xem người ấy có kiên trì, có nhẫn nại hay không. Người ấy có bao nhiêu thành tựu, chắc chắn sẽ tỷ lệ thuận với lòng nhẫn nại của người ấy. Công phu nhẫn nại càng sâu, thành tựu càng lớn. Nhẫn nại càng cạn, căng khí nhỏ nhoi, thành tựu càng nhỏ bé. Đó là đạo lý nhất định. Công phu nhẫn nại tới mức thuần thục là tam muội, đã đắc định. Vì thế, lục độ phải theo thứ tự thuận, chẳng thể điên đảo. Do vậy, vì sao hiện nay chẳng có trì giới? Vì không có bố thí. Bố thí là tầng thứ nhất, trì giới là tầng thứ hai. Không có bố thí là trong tâm quý vị vướng mắc, quá nhiều thứ tạp nhạp chẳng thể buông thứ nào xuống, làm sao quý vị giữ giới cho được. Bố thí là dạy chúng ta hãy buông xuống hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, phiền não, thảy đều buông xuống, quý vị mới có thể tinh tấn. Có giới mới có thể nhẫn. Giới là cơ sở của nhẫn, nhẫn là cơ sở của tinh tấn, tinh tấn là cơ sở của thiền định, thiền định là cơ sở của trí huệ. Căn lầu ấy có thể xây càng cao, thiếu tầng thấp nhất chắc chắn chẳng thể xây tầng trên được. Có ai chẳng biết nói danh từ lục độ? Ai nấy đều nhớ thật kỹ, nhưng nhớ kỹ có ích gì? Vô dụng. Không thể thật sự buông xuống được. Không chỉ hết thảy các pháp tạp nhạp của thế gian phải buông xuống, mà Phật Pháp cũng phải buông xuống. Nếu thứ gì trong Phật Pháp quý vị cũng nhớ kỹ, hỏng bét. huệ môn sẽ bế tắc. Quý vị chẳng thể khai ngộ. Đấy là tăng trưởng tà kiến như Thanh Lương Đại Sư đã nói. Quý vị nghe càng nhiều, đọc càng lắm, tà kiến càng lắm, thành kiến càng nhiều. Thấy cái này không đúng pháp, cái kia cũng chẳng đúng pháp. Kinh này nói như thế này, kinh kia nói như thế nọ, cho là Phật đều có nói, đó là bám Phật. Quý vị hãy lôi kinh Kim Cang ra xem. Kinh Kim Cang dạy, nếu ai nói Đức Phật thuyết pháp, tức là bán Phật, chẳng dễ dàng. Vì thế chúng ta đọc kinh, xem kinh, quyết định chớ chấp trước, đó là đúng pháp. Chẳng chấp trước là buông xuống, bởi lẽ Đức Phật dạy, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp, bỏ là bố thí buông xuống. Chúng ta mỗi ngày phải niệm kinh, phải đọc, phải giảng, phải nghe mỗi ngày, nhưng mỗi ngày chớ nên chấp tướng, chớ nên chấp trước, cảnh giới của quý vị sẽ mỗi ngày mỗi khác. Ngày hôm qua tôi đọc kinh này có kiến giải như thế này, cách giảng như thế này. Ngày hôm nay đọc kinh này kiến giải và cách giảng khác hôm qua. Có thể thấy ngày hôm qua tôi đọc kinh này có ngộ xứ khác với hôm nay. Đã đọc qua đoạn ấy, tôi chẳng chấp trước vào đấy. Nếu nhớ kỹ, ngày hôm nay tôi vẫn giảng y hệt giống như băng cassette. Nghe 100 lượt vẫn giống hệt như cũ, chẳng có gì mới mẻ xuất hiện, chẳng có trí huệ, ghi nhớ chết cứng mà. Vì vậy nhất định phải khai trí huệ, chớ nên ghi nhớ chết cứng. Thuở ấy tôi học kinh, thầy Lý cũng một gậy đánh thức tôi. Lúc đó tôi viết bút ký, cụ gọi tôi vào phòng, cụ hỏi, có phải là anh ghi bút ký hay không? Tôi thưa dạ phải. Anh ghi để làm gì? Sang năm cảnh giới của anh lại khác, chẳng phải là bút ký năm nay của anh trở thành thứ phế thải hay sao? Tôi nghĩ rất có lý. Cần gì phải chuốc lấy phiền phức vậy? Vì thế đơn giản là chẳng ghi bút ký nữa, chuyên môn chú ý nghe. Vì chép bút ký bị phân tâm, chẳng thể chuyên tâm nghe. Chuyên tâm nghe chắc chắn có định, có huệ. Tôi vừa mới nói, đó là tam học giới định huệ được hoàn thành cùng lúc. Ân đức của thầy Lý rất lớn. Nếu khi ấy cụ chẳng dạy tôi làm như vậy, tôi vẫn một mực biên biên chép chép. Nói cách khác, tất nhiên cũng là chết cứng nơi ghi chép. Bản thân tôi giảng điều gì sẽ chẳng rời khỏi bút ký, không thoát khỏi phạm vi ấy. Vì thế, ở Đài Trung, tôi học được một phương pháp sống động, chẳng phải là học thứ bị chết cứng. Tôi đọc chú giải của cổ nhân, thấy trong ấy có vô lượng ý nghĩa xuất hiện. Cụ vừa chỉ điểm, ý nghĩa ấy bèn xuyên suốt, thông đạt. Tuyệt đối chẳng phải là giảng rập khuôn theo bản chú giải ấy. Nếu giảng theo chú giải, mỗi lần sẽ giống nhau. Vì sao mỗi biến đều khác nhau? Mỗi ngày đều khác nhau. Có thể thấy là chẳng chiếu theo chú giải, nhưng cũng chẳng rời khỏi chú giải. Mọi người phải lắng lòng, thấu hiểu đạo lý này. Vì thế, hiểu tinh tấn là gì, biết phải tu hành ra sao, thì mới thật sự là đúng lý, đúng pháp. Hữu bất hưu tức, tất thường tinh tấn. Thường tinh tấn, tất bất hưu tức. Thử nhị Bồ Tát, diệt danh thù nhi đức nhất giả giả. Trong kinh này chẳng nhắc đến những vị Bồ Tát khác, đặc biệt nêu tên hai vị Bồ Tát này, dụng ý rất sâu. Vì tín nguyện trì danh, đòi hỏi chẳng hoài nghi, buông xuống bỏ sạch nghi tình, chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp. Chẳng gián đoạn là bất hưu tức, chẳng xen tạp là chân tinh tấn. Xen tạp sẽ chẳng phải là tinh tấn. Do vậy, danh hiệu Bồ Tát ở đây phô bày nguyên tắc trọng yếu trong sự tu học pháp môn này. Chúng ta nương theo cương lãnh ấy để tu hành, nhất định thành tựu trong một đời này. Như Đức Thế Tôn, như Đức Di Đà có cùng đại trí, đại từ. Đại trí khế nhập thật tướng của các pháp. Đại từ phổ độ chúng sanh. Nếu nói theo pháp môn này, đại trí là thật sự lý giải ba kinh. Thật sự lý giải chẳng sai lầm tí nào. Đại từ là chuyên hoằng ba kinh. Vì kinh này là pháp môn bậc nhất để chư Phật độ hết thảy chúng sanh, lại còn là khiến cho những chúng sanh tội ác nặng nề nhất có thể nhờ 10 niệm hay 1 niệm mà giảng sanh, có thể thành Phật. Pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Hết thảy các pháp môn khác đều chẳng có công hiệu này. Chỉ riêng pháp môn này thù thắng. Đại trí cần phải tương ứng với kinh, ắt phải vận dụng đại từ thì mới có thể hoằng dương trọn khắp. Chính mình y giáo tu hành là lòng từ tự lợi, tuyên dương pháp môn này là lòng từ lợi tha. Chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.